Đọc tiếp số 3.
Thế nào là khổ diệt? Diệt tận tham ái không luyến tiếc, sẽ hoàn toàn giải thoát. Xả ly tham ái ở đâu, diệt trừ ở đâu?
Ở đây giảng mà giảng cái chữ diệt ấy, mà ngài giảng từng chữ một, mỗi một chữ, một cái phết ấy, là một nghĩa, mỗi cái phết là một nghĩa, mà người ta giảng dồn dập nhiều nghĩa để cho nó rõ ra, cho nên nói minh bạch ra, diệt tận là một phết rồi, không nhiễm tham ái, không nhiễm cái tham ái, không có phết ở giữa, không để cho cái tham ái nó làm mình nhiễm, đấy là một câu. Rồi không luyến tiếc, đó là cái tướng của cái người đã không bị tham ái, không luyến tiếc, xả ly, có một phép nữa, rồi khí xả, giải thoát. Bây giờ giảng chữ diệt tận nghĩa là gì? Mà thế nào gọi là tận? Diệt tận. Ờ, bây giờ, nhưng mà từ ở trên, thế nào là khổ diệt thánh đế, thánh chí, mà nói thánh đế? Thì cái chữ đế nó khác, nó có cái nghĩa gì đặc biệt? Thánh chí hay là chánh thánh tuệ? Mà đây không nói chí với tuệ, đây nói thánh đế cơ. Vậy chữ đế nó có nghĩa gì? Và cái thứ trí tuệ quyết định rồi. Khổ đế là cái trí tuệ quyết định, biết thế gian là cái gì cũng khổ hết, cho nên không màng, cho đến lên trời cũng không tiếc. Vậy thì bây giờ khổ diệt thánh đế là cái gì? Gọi là Niết Bàn. Niết Bàn tức là chữ diệt. Niết Bàn là tiếng Ấn Độ, tàu người ta dịch là chữ diệt. Thế thì đáng lẽ Niết Bàn phải dùng một cái danh từ gì là vui, mà sao Phật lại gọi là diệt? Niết Bàn tức là cảnh giới hoàn toàn hết khổ, nhưng mà Phật lại đặt tên là diệt, là để Phật nói cái nhân để mà hiển cái quả. Mình phải diệt cho sạch cái tập đi, hoàn toàn từ chủng tử đến hiện hành, diệt không còn một tơ hào, thì mình mới hết khổ, mình được hưởng vui. Cho nên nói Niết Bàn, Phật dùng chữ diệt, tức là Phật nói cái nhân để rồi nó đưa đến cái quả. Thế thì bây giờ chúng ta ôn lại xem thế nào gọi là tứ thánh đế. Tứ thánh đế, tứ là bốn, thánh là âm thánh, đế là trí tuệ quyết định. Vậy tứ thánh đế là thứ trí tuệ của đức, của các bậc thánh. Bốn thứ trí tuệ của các bậc thánh. Thế cho nên đây gọi là bốn sự thật. Bài của mình ở đây gọi là bốn sự thật. Vậy thì bốn trí tuệ của bậc thánh với bốn sự thật, hai cái đề danh này ấy, nó có liên quan gì với nhau không? Thánh đế là bốn cái trí tuệ quyết định của bậc thánh, mà bây giờ bài ở đây ấy, thì lại đề là bốn sự thật. Vậy hai cái đề danh này ấy, nó có cái gì liên quan gì với nhau? Nó là một thứ hay là hai thứ? Đó, chính tên thường chúng ta gọi hàng ngày, gọi thông thường các nơi đều gọi là tứ thánh đế, mà bài đây lại đề là bốn sự thật. Vậy con hiểu làm sao? Nhờ có cái trí tuệ thì mới thấy được sự thật. Thế vì các ngài có trí tuệ, các ngài thấy được sự thật rồi, các ngài mới chỉ cho chúng mình cùng thấy cái sự thật đó. Tuy rằng chúng ta chưa có thánh đế, chưa có trí tuệ quyết định của các bậc thánh, nhưng mà nương vào cái chỗ thấy của các ngài, tức là nương vào cái việc học bốn cái sự thật này, chúng ta được một phần nào hiểu biết. Thế cho nên bài ở đây không gọi là tứ thánh đế, mà đề là bốn sự thật. nghĩa là phơi bày cái chỗ mà các bậc thánh đã thấy, để mình nhìn thẳng vào cái chỗ đó, dù mình chưa có thánh đế, mình cũng biết được một đôi chút. Bây giờ bốn sự thật đây, những gì gọi là bốn sự thật nhỉ? Thế nào là khổ tập thánh đế? Bây giờ chúng ta muốn trừ cái tham ái theo như ở đây Phật dạy thì thiệt trừ cách nào? Để ăn cho nó no đi thì thôi, ăn đủ rồi thì thôi nó không thích nữa. Hay là Phật bảo diệt cách nào?
Bạch thầy tìm nguyên nhân của cái mình thích ăn.
Ờ đấy, bây giờ tìm. Đấy, bây giờ giao cho Diệu Khiết. Bây giờ của cái đám chuyên tu này nó không cho mình mấy nhiều thì giờ giao cho Diệu Khiết về nghiên cứu trong cái gốc ở cái thích ăn nó ở chỗ nào. Thế nào gọi là khổ diệt thánh đế? Chính cái tâm địa của chúng mình, vẫn chúng mình chứ không ai khác, chỉ cần diệt hết những cái tham sân si thì cái khổ nó sẽ hết. Mà như thế gọi là niết bàn, chứ không phải là ở một nơi nào. Niết bàn là một cảnh giới nào khác xa. Chính cái tâm của mình, nếu mà nó còn tham sân si thì đấy là cảnh gọi là thế gian cảnh khổ. Còn chính cái tâm của mình mà diệt được sạch cái tâm này, tức là diệt được cái nhân, thì dĩ nhiên là cái quả nó không có nữa. Cho nên sạch cả nhân lẫn quả thì gọi là niết bàn. Thì ở đây cái chữ khổ diệt, chữ diệt nghĩa là tiếng Ấn Độ gọi là niết bàn, sau người ta dịch là chữ diệt. Thì ở đây Ngài giải nghĩa bằng mấy câu liên tiếp. Chữ diệt tức là diệt tận. Diệt tận là diệt tận cái gì nhỉ? Tất cả các thứ phiền não gọi là vô lậu đó. Không còn một chút phiền não nào nó khiến cho mình còn đọa lạc. Nhưng mà nếu lúc lâm chung mà chúng ta còn một tơ hào thôi, tơ nghĩa là một sợi, một sợi chỉ, hào tức là một sợi lông, nếu mà chúng ta còn lại một tơ hào thôi thì chúng ta cũng bị đọa lạc, phải sạch trơn, không còn hiện hành đã đành, mà chủng tử cũng không còn nữa. Cho nên đây phải diệt tận ra. Chứ nếu mà còn một mảy may thì cũng vẫn còn ở trong luân hồi, chưa ra khỏi. Ngài lại giảng là khổ diệt nghĩa là không nhiễm tham ái. Thực ra phiền não 84,000, mà sau đây chỉ nói đến cái chuyện tham ái thôi nhỉ. Cứ do cái chỗ mình ái. Phật nói rằng cái người ở tù đó, họ lại sớm ra khỏi, bởi vì trong lòng họ biết ở tù là khổ, rồi họ mong mỏi để họ đi ra, họ ước mong họ được ra. Mà tới cái ngày họ được ân xá, họ ra khỏi cái nhà tù, họ mừng lắm, và họ quyết định không bao giờ trở lại, không bao giờ họ muốn trở lại cả. Người ở tù mà biết là mình đang tại tù, người ở trong khổ mà biết là mình khổ, thì cái người ấy sớm giải thoát, bởi vì người ta mong mỏi cái giải thoát. Còn chúng mình ấy ở tù nhưng không biết mình là ở tù. Ngày xưa cũng thế, mà bây giờ thế, là người ta ăn mừng ngày sinh nhật. Có chị em có thấy ai đi ăn ngày sinh nhật đó? À, đó, người ta để người ta mừng, mừng được sinh ra, mừng là mình có được cái thân sanh già bệnh chết, mừng là mình được ở trong luân hồi. Mà không phải mừng thường, làm cỗ bàn mời ông bà, mời bạn bè đó, rồi bạn bè mua các đồ vật đến để mừng. Thế cho nên chúng ta sung sướng được ở trong nhà tù, thích cái nhà tù lắm, cho đến gọi là dục ái, rồi gì nữa, hữu ái, rồi gì nữa, vô hữu ái, chẳng có cái gì hết gọi là vô hữu mà cũng ái được. ái cái không đó. Thế, cho nên chúng ta còn còn ái nó thì chả bao giờ ra được, bởi vì chính mình mong đâm đầu vào thì làm sao mà nói chuyện ra. Thế, thế cho nên người ở tù ấy, thì cái ân xá là người ta gọi là ân xá, nghĩa là khi nào được ra lấy cái chuyện đi ra là mừng, còn mình ấy, thì lại lấy cái chuyện vào tù là mừng. Thế rồi các cụ già rồi thì lại còn mừng thượng thọ nữa. Làm lễ hôm vừa rồi chúng làm lễ mừng thầy thượng thọ. Mừng thượng thọ là mừng cái gì? Được ở tù. Chưa đến nỗi phải ra. Đây Phật đặc biệt nói về cái gốc khổ Phật gọi là cái tham ái. Vậy cái người nào không còn nhiễm cái tham ái, nhiễm nghĩa là còn tơ vương, thế nên nếu còn thì không, không nói chuyện giải thoát. Diệt hẳn, không nhiễm tham ái, không luyến tiếc. Thế nào là không luyến tiếc nhỉ? Tiếc tức là nếu mà bỏ thì nhớ, không không nỡ bỏ. Luyến là còn luyến ai, còn lưu luyến, chưa dứt tình. Thế thì bây giờ nếu mà còn luyến tiếc thì không không rời được. Cho nên phải tập làm sao diệt tận những các phiền não, trong tâm không có còn nhiễm một tút tút nào là cái ai luyến nữa. Thế rồi xả ly. Xả ly là thế nào? Đó, bỏ và lìa, không tiếc. Thế rồi khí xả là gì? Là bỏ. Chữ khí với chữ xả hai cái cùng một nghĩa. Khí cũng là bỏ mà xả cũng là bỏ. Người ta dùng hai cái chữ bỏ bỏ, hai chữ liền nhau để bỏ cái chỗ là không còn luyến tiếc. Được như thế gọi là giải thoát. Vậy bây giờ chúng ta đi tu cầu giải thoát là chúng ta làm gì? Giải thoát tức là mình biết cái thân này nó là thứ bất tịnh, nó là cái báo, chứ nó không phải mình. Do cái nghiệp mà bây giờ phải có chịu cái báo là người, cho nên cái thân này nó là cái báo chướng. Vì vậy nó già, nó bệnh, rồi nó lại chết. Bao nhiêu cái khốn khổ, vất vả, nhọc nhằn, cho nên cái thân này nó là cái báo chướng. Biết được nó như thế, mình không luyến ái nó, mà mình dùng nó là cái vật để mình trên để phục thờ Tam Bảo, dưới thì ủng hộ chúng sanh, trên thì đền bốn ơn, dưới thì giúp muôn loài, sẵn sàng mình buông xả, không tiếc, không luyến. Được như vậy là người giải thoát.
Chữ mà xả ly với
cái xả mà nó chủ động cái nghĩa hay là nó thế cả rồi đó. Chẳng qua là ngài nói bồi nói đắp câu này câu kia liên tiếp để cho mình để ý nhiều đó.
Bỏ
tất
cả.
Khí cũng là bỏ, mất cả cũng là bỏ, là buông bỏ, buông ra và bỏ đi. Buông nghĩa là không nắm lấy rồi bỏ đi. Thế thì đây ngài dùng hai chữ khí xả. Thì ra Việt Nam mình cũng đủ chữ mà thầy không biết, tại không nghĩ ra, thầy dịch là bỏ bỏ. Đấy, như thế thì gọi là người giải thoát. Và chúng ta bây giờ cầu giải thoát, nhắc lại một lần nữa, thế nào gọi là cầu giải thoát? Buông bỏ cái thân, nghĩa là con vứt nó xuống sông. Con nói buông bỏ sao con không vứt nó xuống sông cho quách hay cho rồi chuyện chóng vánh mà gọn gàng. Bởi vì lời Phật có dạy rằng cái con trâu đó nó cứ bị cái ếch đeo ở cổ bực bội quá, cho nên nó tức mình, nó dẫm cái ếch ấy để cho cái ếch nó long ra, nó dẫm cho cái ếch nó long ra để cho nó khỏi phải chịu cái ông chủ cứ lấy cái ếch gông vào cổ nó. Thế nhưng mà nó không ngờ là khi nó dẫm để cho cái ách cái long ra, thì ông chủ ông có chịu thua không? Ông ấy làm gì? Ông ấy đóng một cái ách khác kỹ hơn và cẩn thận hơn để cho con trâu không có làm nát làm hỏng được cái ách. Đấy thì Phật thọ lấy cái thí dụ thế. Cái nghiệp nó theo dõi con người. Cái nghiệp ấy, nó, chúng ta đã tạo nghiệp thì phải trả cái quả báo. Không có cách nào mà trốn được. Không có cách nào có thể trốn được cái quả báo. Thế cho nên nếu mà bây giờ đem cái thân, bảo cái thân này nó là già bệnh chết, đằng nào thì nó là cái của vứt đi. Thôi mình đem mình vứt xuống sông. Vứt được không? Sao không vứt được? Vứt được chứ không phải không vứt được, cứ nhảy tu xuống sông là xong chứ có gì đâu. Nhưng mà khi đã chết rồi, cái thân này nó chết rồi thì cái thần thức đi đâu? Lại rơi vào cái chỗ còn khổ hơn nữa. Chứ đâu có phải là thoát được. Còn ở trong vòng luân hồi thì hết thân này nó ra cái chuyện khác. Mà rồi còn cứ càng đi vào tâm tối. Chỉ khi nào mình vui vẻ, mình trả nợ cho xong đi thì thôi hết. Chứ còn không có cách nào khác cả. Thế cho nên rằng bây giờ mình đã có cái nghiệp làm người thì cứ làm tròn cái phận con người, chịu đủ những các cái báo mà mình đáng phải chịu. Thế rồi, nhưng mà trong cái lúc mà làm con người ấy, thì cũng muốn giải thoát ấy, thì cố gắng mà tu những cái lành cái tốt, dùng ngay cái thân báo nợ này ấy, để mà làm những các việc lành việc thiện, thì cái tội báo khi nó hết thì cái thiện lành ấy, nó nở hoa, mình được cái quả báo lành tiếp tới. Chúng ta không thể mà nói chuyện khí xả đây là vứt cái thân xuống sông, mà là mình vẫn dùng nó. Trước kia nó là vật để hành hạ, chính cái báo tức là cái vật để hành hạ này, thì bây giờ mình dùng ngay nó mà để mà trả nợ, mà lại còn bồi bổ thêm phước duyên. Tức là nó là cái vật để cho mình phải khổ, thì mình đừng yêu, đừng tiếc nó nữa, mà sẵn sàng buông bỏ nó. Buông bỏ cách nào? Dùng nó để phục thờ Tam Bảo, dùng nó để gây những các cái thiện căn phúc đức nhân duyên. Như thế thì đến khi đến đúng đủ ngày đủ giờ của nó tan hoại đi, mình gặp được những cái may mắn tốt đẹp, và mình dần dần đi đến sự giải thoát. Giải thoát là phải giải thoát từ cái tâm nó tỉnh ra, chứ không phải ở cái thân. Cho nên Phật tổ cũng nói rằng cái xe nó không đi, mình phải đánh con trâu, chứ không phải đánh cái xe. Chúng ta bây giờ còn đang chịu những cái bó buộc này, chúng ta cầu giải thoát thì chúng ta phải giải thoát cái tinh thần trước. Nghĩa là phải tỉnh ra, đừng coi cái thân này là mình, đừng coi những các vật ở thế gian này là của mình, mà biết rằng đây là những cái hư vọng. Thế như thế mình tỉnh ra, mình đừng bám víu vào nó, thì như thế gọi là mình giải thoát. Sở dĩ chúng ta chưa giải thoát vì chúng ta còn bám chặt lấy cái thân này, bênh vực nó, cho nên chúng ta đã vì nó mà tạo nghiệp. Người tại gia thì vì nó mà sát sanh trộm cắp dâm dục, còn người xuất gia cũng vì nó mà không hết được cái tham sân si. Thế thì đấy là cái chỗ trói buộc. Cho nên bây giờ chúng ta cần tỉnh ra, biết cái thân này là cái báo chướng, chứ không, nó không phải mình, và cũng không phải là cái vật của mình lâu dài. Nó chỉ là cái thứ để mà hứng chịu những cái báo nghiệp của mình đã tạo từ lâu. Thế bây giờ những cái quả báo nó hiện ra, cho nên vui vẻ mà trả nghiệp, vui vẻ ở thế gian trả nghiệp, dùng ngay cái thân này, dùng ngay cái hoàn cảnh này để mà tỉnh ra và để làm thêm các phước thiện. Thế như vậy là cái con đường giải thoát mà Đức Phật vạch cho chúng ta. Và nhấn lại một lần nữa, chị em nhớ rằng giải thoát không phải là có cái giải thoát cái dây nào nó trói mình, mà là giải thoát cái mê lầm của mình. Cho nên chị em cần phải học, phải tu để tỉnh ra. Tỉnh đến đâu thì có giải thoát đến đấy. Cho nên cần nhất là cái trí tuệ. Trong Bát Đại Nhân Giác cũng nói là duy tuệ thị nghiệp. Chỉ có trí tuệ là sự nghiệp của chúng ta mà thôi. Còn ở thế gian này không có cái gì thật. Cho nên sự nghiệp của chúng ta chỉ có một việc, làm thế nào có trí tuệ. Thầy nhân tiện đây, thầy cũng nhắc chị em là thầy ao ước cái lớp tứ niệm xứ này cho tới trong 5 tháng sẽ có một phần nào lợi ích giác tỉnh về cái sự buông xả và giải thoát cho chị em. Thầy ước mong, thầy còn ước chứ không biết có được hay không, là sau 5 tháng y công đức này, sư cô Bảo Giác sẽ về ở đây, sư cô sẽ cho các con học Lăng Nghiêm và sư cô dạy các con tập phản văn. Bởi vì cái tứ niệm xứ này nó chính là căn bản của cái pháp phản văn. Nếu mà tu được thì coi như là mình có cái này. Thầy nhắc đi nhắc lại, thầy không dám mong cái chuyện tứ niệm xứ hay phản văn mà chúng ta tu để làm để thành các bậc thiền hay là các thiền sư ngày mai. Thầy không dám ước cái đó. Thầy chỉ mong các con tỉnh ra là bây giờ tu cái tứ niệm xứ để làm căn bản, ngày mai tu cái phản văn và học bộ Lăng Nghiêm kỹ để nhận lấy cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình mà cầu vãng sanh tịnh độ. Cho nên thầy còn cần một cô giáo để dạy xong cái lớp Lăng Nghiêm các con học ở lớp tịnh độ. Thì bây giờ thầy chưa có cô giáo về tịnh độ, nhưng mà rồi thì Phật độ thì rồi cũng có. Thì các con học tứ niệm xứ, các con học Lăng Nghiêm, rồi các con học tông tịnh độ, rồi khi ấy các con chuyên tu về pháp môn tịnh độ. Thì đấy là cái đường đi mà thầy ao ước thôi. Còn được hay không là cái còn cái phước của các con. Mà thầy mong rằng hiện tại bây giờ, hôm vừa rồi cả bao nhiêu những các em mới xin tới chùa, thầy dồn về Bát Nhã để lấy cho các em nó bắt đầu bằng cái làm việc vì chúng và gọi là công quả, nghĩa là làm phước. Rồi từ đó khi các em nó có khả năng phải làm phước xong rồi thì còn thì sẽ có những người đến sau để thay chân, thì các em sẽ về đây làm lớp hộ pháp. Mà cái lớp hộ pháp ấy là bắt đầu học cái tứ niệm xứ. Cứ thế chùa chúng ta đi dần lên. Thế còn tất cả chúng mà được cái may mắn học đủ chương trình và có khả năng thì ai về chùa của mình để mà mở rộng cái đạo pháp cho những người đi sau. Đấy là cái chỗ thầy ước như thế. Nhưng mà việc phần này thì đường còn dài, nhưng mà cái con đường đi thầy vạch tạm như vậy và trông mong rằng các con sẽ cứ cái hướng phương đó để hiện tại chính các con bản thân giải thoát đúng với chính pháp. Từ ngày mai các con có đủ phương tiện để mở đường giải thoát cho những người đi sau. Như vậy ước mong thầy trò chúng mình góp một phần công đức vào cái bổn phận xây dựng tam bảo ở thế gian, hay nói một cách khác là tát bớt cả bớt cái biển trầm luân cho muôn loài. Nam mô A Di Đà Phật.